và xã Viên Dung. Năng là cái gì? Xã là cái gì? Tuyết trí thủy giác. Còn xã là cái gì?
Cái chỗ để này quán.
Thế đó là bổn giác. Thế cho nên thủy giác với bổn giác nó cùng là giác cả. Cho nên nó gọi là nó Viên Dung. Đấy. Có không gồm đủ là thế nào? Cái chuyện năng quán sở quán nói xong rồi. Bây giờ nói về cái có và không gồm đủ. Có tức là phàm phu thì chấp có, còn không ấy là các thánh tiểu thừa, các ngài quán vạn pháp là giả là không. Thế mà sau đây thì lại gồm cả hai. Cái tánh thể nó là bản thể của cả có lẫn không. Đấy ngài. Thế cho nên gọi là gồm cả hai. Bởi vì cái tánh thể có cái không cũng là ở cái tánh, nhận lấy cái tánh thể của cả có lẫn không. Thế cho nên gồm đủ. Thế nào là chiêu tột chánh tánh? Thế mà sao lại gọi là chiếu?
Chiếu tức là ngày quán chiếu mà thấy rõ thật tánh.
Ngày nghe cái tánh nghe. Thì khi nghe, nghe đó là chiếu. Ngài soi chiếu cái tánh nghe của ngài mà đến cái chỗ cùng tột, cho nên gọi là chiếu tột chánh tánh, tức là cho đến khi thủy giác với bổn giác hợp nhau là một. Như bây giờ mình khởi cái nghe để nghe cái tánh nghe của mình, cái tánh nghe tức là chánh tánh nó vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Bây giờ mình mới khởi cái trí thì mình trở về cái tánh của mình. Thế gọi là chiếu. Thế bây giờ chiếu cho đến khi mà hoàn toàn mình trở về tánh của mình thật sự, thì khi ấy ở đây gọi là tột. Chiếu tột. Xét thấu gốc ngọn là cái gì? Thế cho nên gọi là quán, tức là giải nghĩa cái chữ quán. Khi quan sát một cái gì, tìm hiểu cho từ đầu đến đuôi, thế gọi là xét thấu gốc ngọn. Thế thì gọi là quán. Có cái chữ, nói chữ quan ấy thì nhẹ. Quan là chỉ quan thính, nghĩa là thấy nghe qua thôi. Người ta bảo đi tham quan là tôi đi xem cảnh qua loa thôi. Chứ còn quán ấy, dùng thêm cái dấu sắc vào để có cái nghĩa là xét thật kỹ. Cho nên đây nói là xét thấu gốc ngọn, nghĩa là thật kỹ từ đầu đến đuôi, biết suốt. Thế gọi là quán. Âm giảng tiếp chữ thế âm. Cảnh sở quán này nó đối với cái chữ trí năng quán ở trên. Cái trí thì năng quán. Còn cái âm thanh của thế gian ấy là cảnh để cho ngài quán. Tiếp. Đang nói chuyện về nghe cái âm thanh. Thì tức là các thứ âm thanh. Ở đây người ta nói cách biệt nhau chẳng đồng. Tiếng của các loài kêu cứu nó khác giọng. Này. Có mèo nó kêu, con gà nó kêu, con người kêu, ông trời kêu. Nó đủ cả các thứ tiếng. Nghĩa là cảnh thì nó thay đổi nhiều thứ. Mà đều nhờ Đức Hoàng Từ. Hoàng Từ là thế nào? Vẫn phát bốn hoàng thệ nguyện. Này. Chữ hoàng nghĩa là giọng. Từ là gì? Nhưng con hiểu cái chữ từ với chữ bi nó có khác nhau cái gì? Nghĩa là gỡ cho người ta khỏi những các hoạn nạn sợ hãi. Thế còn từ là cho người ta những cái vui vẻ. Thí dụ như con gặp một cái tai nạn gì, con gặp một con chó nó cắn, thế có một cô chạy ra đuổi con chó đi để cho con khỏi bị cắn. Thế thì cái cô ấy là cô có cái tâm gì? Thế là gặp một cái tai nạn mà được mọi người cứu giúp thì như thế gọi là bi. Thế còn như bây giờ con bình an rồi, nhưng mà cô Tuệ Giác cô cho con một gói kẹo thì đó là gì? Thế thì thầy mới bảo con phải phân tách ra. Thế, bình an con không thiếu cái gì cả, mà cô Tuệ Giác cô còn cho con ăn kẹo Thế thì cô, người ta bảo cô tuệ giác là cô có cái tâm gì? Đó, như thế gọi là từ. Lòng từ ấy thì hay khoan dung, tha thứ ai phạm lỗi, trái ý, không có trách phạt, mà không hiềm hận. Cái tâm từ ấy là tha thứ, khoan dung, để cho mọi người được bình an, đem những cái vui vẻ đến cho mọi người. Thế là lòng từ. Còn lòng bi ấy, là khi người ta có vận nạn ấy, thì cứu giúp, còn bình thường ấy, thì bỏ qua. Thôi, đấy, cái khổ của người ta, ta có cái duyên của người ta. Nghĩa là đây cứ biết là cái khả năng của Ngài, Ngài cứu được khắp. Còn như các chúng sanh mà nó không biết kêu, nó không có biết cứu, cũng như những có nhiều người mà cũng không biết đến Đức Quan Thế Âm, thì dĩ nhiên là ta phải chịu thiệt thòi. Chứ làm sao này, ở đây là vì thế phải có kêu, có cái duyên thì mới Ngài mới giúp được. Chứ còn cũng như bây giờ đó, con có số telephone của khắp cả mọi người, nhưng mà con có mở cái clê đến cái số telephone nào thì cái số ấy riêng nói chuyện với con, chứ không phải là ai cũng ồ ạt một lúc. Thế thì nơi Ngài cũng thế, Ngài có cái dây telephone đến khắp cả chúng sanh đấy, nhưng mà đứa nào mở clê tới Ngài thì Ngài mới cứu được, có duyên thì mới cứu được. Thế cho nên nó thiệt đủ mọi mặt, nó đâu có biết gì đến đến cầu cứu đâu. Cho nên đã đọa tam đồ là tên cha mẹ còn chả biết, huống chi là biết lên tam bảo. Trần Huyền Tạng nói cái gì đây Hương Thảo?
Trần Huyền Tạng nói: quán có chẳng trụ nơi có.
Một cái nhà, một cái vườn, một cái ô tô, hay là anh em ruột, cha mẹ, những cái ấy là ta mới vướng mắc mạnh. Nói nó mới rõ cái nghĩa, chứ còn cái quyển vở, mấy cái bút thì làm quái gì. Mấy cô có ném đi như không, thế nhưng mà đâu có phải là mấy cô đã thật là giải thoát đâu. Thấy là mẹ thật, thấy là con thật. Thế nào là quán có và chẳng trụ nơi có? Nếu mà như vậy thì con quán phải cái la mắng. Thì dùng cái chữ la mắng cũng được, bởi vì cái ấy người ta cũng vướng mắc nhiều. Tức là đây nói quán có chẳng trụ nơi có, quán không chẳng trụ nơi không. Tức là trong cái khi mình dùng sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần đó để mình quan sát, thì thấy sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần thật sự đấy. Thế nhưng mà trong cái khi con quan sát ấy, con không vướng mắc vào cái âm thanh và sáu trần. Thí dụ như thấy là, như con đang quán, con thấy cái âm thanh, cái tiếng mắng, con đang quan sát cái tiếng mắng đó, thì con ngồi, con có một cô ấy mắng con, thì con nắm lấy cái âm thanh ấy để con quan sát. Nó là chỉ là cái không khí rung động, nó là cái không có, nó không từ miệng ai ra, nó cũng không nhảy vào tai của ai. Đó là con nắm lấy cái âm thanh để con quan sát. Nhưng mà trong khi con nắm cái âm thanh để con quan sát ấy, thì con không có bị cái âm thanh ấy, ví dụ như là tiếng khen, tiếng chê, tiếng hát nè, con không bị cái âm thanh ấy nó lây truyền. Như thế gọi là quán có mà không trụ có. Tiếng khen con quan sát, con thấy nó là huyễn thế thôi, cho nên ai khen con cũng không mừng, mà con biết nó là huyễn là giả, cho nên ai chê con cũng không giận. Thế cho nên không trụ nơi cái tiếng khen, không tụ trụ nơi cái tiếng chê. Như thế thì gọi là chẳng trụ nơi có. Xong rồi. Thế nào là quán không chẳng trụ nơi không? Như các vị tiểu thừa, cái chuyện có là nói về cái việc các vị phàm phu. Còn các vị tiểu thừa đó thì các ngài quán không. Các ngài thấy cái âm thanh nó là không có. Các ngài thấy cái chúng sanh cũng là không. Cái tham, cái sân cũng hư, cũng là không. Các ngài buông xả, rồi các ngài trụ niết bàn. Thì đó là cái ngày quán không, mà cái ngày chấp và cái không. Cái quán không ấy là thấy nó là giả, là không. Rồi chấp và cái không ấy, thấy chúng sanh nó là hư vọng cả, nó không có thật, nó chẳng qua chỉ là đất nước gió lửa thôi. Cho nên chấp và cái không rồi buông chúng sanh không có cứu vớt, thế gọi là quán không mà chấp và cái không. Còn bằng này ấy, ngài quán không nhưng mà ngài vẫn độ chúng sanh. Quán không để không giận nó, không hờn nó, không ghét bỏ nó. Đấy. Nhưng mà không vẫn nhận thấy nó là chúng sanh, nó là, thầy nói nó không được rõ nghĩa. Đấy, bây giờ các ngài quán không mà chấp vào cái không. Như bây giờ thấy con mèo là đất nước gió lửa. Mèo tuần nghiệp nó giả hiện, nó không có thật. Thế cho nên buông xả. Thì vì các vị tiểu thừa, các ngài quán không, các ngài thấy cái gì cũng là hư vọng, cho nên các ngài không nhập niết bàn, các ngài không đoái đến các cái khổ của chúng sanh. Thế cho nên gọi là quán không mà chấp không. Còn các vị Bồ Tát thì các ngài quán con mèo là cái hư vọng, là đất nước gió lửa, để không thấy con mèo, không chấp vào nó là giống mèo, mà các ngài lại còn thấy được ở nơi nó cái tánh Phật, cho nên các ngài tận tình cứu vớt. Thế là quán không mà không chấp không. Còn quán có thì ban nãy thầy chưa có nói đến cái quán có, mà chỉ nói đến cái chấp có thôi. Quán có tức là theo thấy nó nhân duyên, hễ nó có nhân duyên thì nó vẫn hiện lên. Đấy. Như bây giờ mà con bố thí, con làm phước thì mai đây con vẫn được hưởng phước, sẽ được lên cõi trời, cõi người hưởng phước. Thế đấy, thế bây giờ thấy rằng thế, như thế gọi là quán có, thấy rằng nếu gieo cái nhân nào mai đây sẽ có cái quả báo, cho nên bây giờ mình làm phước, mình làm chùa thì ngày mai mình sẽ được hưởng cái phước báo của cái người làm chùa. Mình hay bố thí thì kiếp sau mình được hưởng cái phước giàu có. Như thế gọi là quán có. Quán có thì người thế gian nếu nó thấy có thì là nó chấp vào có, cho nên nó ra công bố thí để nó hưởng phước. Còn các ngài ấy, thì các ngài biết rằng bá thí thì kiếp sau được giàu, bây giờ làm chùa thì kiếp sau được kết duyên giải thoát. Các ngài có cái lợi, thấy có cái sự đó, nhưng mà các ngài là làm phước lấy công đức hồi hướng cho chúng sanh, làm chùa lấy công đức hồi hướng cho chúng sanh, chứ các ngài không cầu phước đức, không cầu để hưởng những cái có đó. Thế thì đấy là Bồ Tát. Các ngài làm phước nhưng không trụ vào phước, không cầu cho mình mà hồi hướng đi cho chúng sanh.